Chương 584, lại cũng đi Tây Du Tây Lương. Nữ vương không mong Tam Tạng nhớ về mình. Nàng dự định thiêu đốt linh thức cuối cùng của mình dưới dạng năng lượng tiến hóa cho độ hóa hoa trước khi Tam Tạng thức tỉnh. Đó là việc cuối cùng mà nàng có thể làm cho Tam Tạng. Tuy nhiên, quá trình hồi sinh Tam Tạng lại xảy ra biến cố ngoài ý muốn. Phản ứng bại xích dữ dội, Lương nữ vương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù vậy, nàng không còn trái tim. Vì vậy Tây Lương nữ vương chọn một phương thức khác, thoạt nhìn tốt đẹp hơn, đó là thiêu đốt ý chí cuối cùng của mình để thúc đẩy linh hồn Tam Tạng dung hợp với thân thể. Phương pháp này ôn hòa và an toàn hơn so với việc cưỡng ép tăng cường thân thể Tam Tạng mà Tô Ngộ không nghĩ đến. Tại diệt Thế Ma Quốc và Tuần Thiên Giới Thủy Tinh Cung, Tô Ngộ không đã thu thập được rất nhiều kỳ trân dị bảo, trong đó không thiếu linh đan diệu dược có thể tăng cường độ thân thể một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, phẩm cấp của những thứ này đều rất cao, chỉ có cường giả từ Cửu Vân Chí Tôn, hiện tại, nếu cho Tam Tạng phục dụng, có lẽ dưới sự bảo vệ của Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh, Tam Tạng có thể thuận lợi tăng cường độ thân thể, nhưng khả năng cao nhất là không chịu nổi dược lực mà thân thể bị hủy hoại. Tác dụng và kết quả của việc Tôn Ngộ không sử dụng trái tim khai tịch giả và huyết mạch của mình cũng tương tự nhau. Do đó, khi linh hồn Tây Lương nữ vương hoàn toàn bao phủ linh hồn Tam Tạng, Tôn Ngộ không vội vàng dừng lại. Bởi vì trong khoảng thời gian ở hoàn toàn thế giới, linh hồn của hắn trở nên vô cùng nhạy cảm. Hắn nhận ra rằng linh hồn của Tam Tạng hiện đang xảy ra một biến đổi kỳ dị. Cùng lúc đó, độ hóa hoa trắng như tuyết bay quanh Tôn Ngộ không và Sa Ngộ Tịnh một vòng, sau đó rơi vào vị trí trái tim của Tam Tạng. Ngay sau đó, độ hóa hoa như thọ ra một đoạn rễ cây, xuyên qua thân thể Tam Tạng và đâm thẳng vào trái tim. Máu đỏ tươi từ đó chảy ngược vào cánh hoa của độ hóa hoa. Cánh hoa trắng tuyết lập tức nhuộm thành màu đỏ như máu. Đại sư huynh, chuyện này. Sa Ngộ Tịnh thấy máu của sư phụ lại bị bông hoa hấp thu, cảm thấy nóng nảy, nhưng vì cẩn thận, hắn không mù quáng ngăn cản mà gọi Tôn Ngộ không một tiếng. Lúc này, thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ không cũng đã mở rộng, chăm chú nhìn vào bông hoa đỏ như máu, nghẹn ngào nói, đừng vội, độ hóa hoa đang hoàn thành dung hợp cuối cùng với sư phụ. Cường độ thân thể của sư phụ không đủ, nhưng cưỡng ép tăng lên sẽ không có lợi cho việc tu luyện sau này. Do đó, độ hóa hoa đã lấy bản thân làm vật dẫn, luyện hóa thành trái tim thứ hai của sư phụ. Sau khi Tôn Ngộ không giải thích, Sa Ngộ Tịnh tò mò hỏi, vậy sư phụ sau này sẽ có hai trái tim sao? Hơn nữa một trái tim chứa bản thể độ hóa hoa, sử dụng sức mạnh của độ hóa hoa để giúp thân thể sư phụ dần dần trở nên mạnh mẽ và thích ứng với hồn của sư phụ. Tôn Ngộ không ngạc nhiên nhìn Sa Ngộ Tịnh, lão Sa, ngươi vẫn luôn khiến ta bất ngờ. Đúng vậy, kế tiếp không còn việc gì cho chúng ta làm nữa. Người ở đây hộ pháp cho sư phụ, ta cần hồi phục một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Nói xong, Tôn Ngộ không lấy ra một chiếc hộp màu tím từ trong ngực, lấy ra một mảnh lá màu tím bên trong, và ngậm trong miệng. Hiện tại, thứ Tôn Ngộ không thiếu nhất chính là các loại thiên tài địa bảo, tiền đan thần dược. Đây chỉ là chiến lợi phẩm của hắn ở Diệt Thế Ma Quốc, còn có một phần tư tài nguyên của Diệt Thế Ma Quốc ở chỗ nữ Oai. Mảnh lá ngậm trong miệng chính là chuyên dụng để phục hồi linh hồn và thần thức. Khi Tôn Ngộ không tỉnh dậy, hắn vẫn giữ nguyên tư thế nhập định trước đây, ngồi xếp bằng trước đỉnh đá sâu nhất bàn đạo viên. Sa Ngộ Tịnh mới bên cạnh hắn, còn Tử Hà nữ tử đã không còn thấy đâu. Đường Tam Tạng đang khoanh chân ngồi ở vị trí trung tâm của đỉnh đá. Lão Sa, sư phụ thế nào? Tôn Ngộ không tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là hỏi về tình hình của sư phụ. Sa Ngộ Tịnh lúng túng, cái này đại sư huynh, ta không biết nên nói với người như thế nào. Ngươi tự hỏi đi chứ, là ăn nói phụng về. Ta thật sự là ăn nói phụng về. Sa Ngộ Tịnh gai đầu trọc, vẻ mặt không biết làm sao và ngạc nhiên. Tôn Ngộ không nhìn biểu cảm của Sa Ngộ Tịnh, lòng cảm thấy bất an. Hắn sử dụng thần thức cảm ứng và thiên địa hỏa nhãn để kiểm tra sư phụ, nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Đứng dậy, Tôn Ngộ không nhìn Sa Ngộ Tịnh với vẻ nghi hoặc, phát hiện biểu hiện trên mặt Sa Ngộ Tịnh càng thêm kỳ lạ. Chậm rãi đi đến trước mặt sư phụ, Tôn Ngộ không quỳ xuống đất, nhìn sư phụ không có bất kỳ biến đổi nào, lòng Tôn Ngộ không trào dâng cảm xúc, giọng run rẩy, sư phụ, ngài đã tỉnh chưa? Ta là Ngộ Không, ngài còn nhớ rõ ta sao? Nghe tiếng Tôn Ngộ Không, Tam Tạng khẽ cử động thân mình, sau đó mở mắt ra, nhìn người quỳ trước mặt mình, Tam Tạng mỉm cười, nhưng vì thân thể mới được hồi sinh, nên nụ cười có chút cứng ngắc. Ngộ Không, vì sự đương nhiên nhớ rõ người. Cuối cùng, nghe lại tiếng nói của sư phụ, Tôn Ngộ Không bật khóc, hắn cảm thấy mọi cố gắng và vất vả trước đây đều xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng, vì sư phụ, cho dù phải trải qua một lần nữa, hắn cũng sẵn sàng. Nhưng câu nói tiếp theo của Tam Tạng khiến biểu cảm của Tôn Ngộ Không sững lại, Ngộ Không, Bát Giới sao còn chưa quay lại, còn có Long Mã của ta đi đâu, ta thấy trời cũng không còn sớm, chúng ta nên nhanh lên đường đi. Sớm một ngày đến Tây Thiên cầu được chân kinh, cũng tốt sớm một ngày để cho chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Tôn Ngộ Không sửng sốt hồi lâu, quay sang nhìn Sa Ngộ Tĩnh với vẻ mặt bi thương, gầm nhẹ, sư phụ rốt cuộc làm sao vậy, sao lại nói như vậy? Sa Ngộ Tĩnh thở dài, đại sư huynh, ngươi nhập định một canh giờ. Sư phụ tỉnh dậy sau chưa đầy một khắc đồng hồ, nhưng ký ức của sư phụ lại dừng lại tại thời điểm chúng ta bắt đầu đi Tây Thiên lấy kinh. Ta đã xác nhận nhiều lần, không có sai. Tuy Sa Ngộ Tĩnh cũng buồn lòng, nhưng đối với hắn, sư phụ sống lại là điều quan trọng nhất. Tôn Ngộ Không xoay người, dò hỏi sư phụ, chẳng lẽ ngài không nhớ gì sao? Chúng ta đã đến Tây Thiên, gặp Như Lai và lấy được chân kinh. Con được phong làm đấu chiến thắng Phật, mà ngài cũng khôi phục thân phận Kim Thiền Tử. Tam Tạng lập tức giận dữ, chớ nói bậy, vi sư đã nói với ngươi bao nhiêu lần, con đường Tây Thiên này phải từng bước một, không thể may mắn. Chúng ta mới đi được bao lâu mà ngươi đã nói đã đến Tây Thiên? Ngộ Không, vi sư biết ngươi sốt ruột, nhưng nhiều việc không thể nóng vội. Đúng rồi, Bát Giới đi đâu, đây là nơi nào, ta sao lại không nhớ rõ? Nghe lời nói quen thuộc của Tam Tạng, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy đau nhói trong tim. Lời này năm đó sư phụ đã nói với hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng chính hắn chưa bao giờ thực sự lắng nghe, mà bây giờ, khi nghe lại, Tôn Ngộ Không lại cảm thấy một nỗi buồn vô hạn. Sư phụ giáo huấn chính là, đồ nhi không dám, Bát Giới đi hóa duyên sẽ sớm trở lại, còn chắc Long Mã đi ăn cỏ, khi Bát Giới về chúng ta sẽ lên đường. Sư phụ, ngài thật sự không nhớ nơi này là đâu sao? Tam Tạng gật đầu nhẹ, nhưng sau khi nghe câu hỏi của Tôn Ngộ Không, lại nghi hoặc sợ lên gáy, lắc đầu nói, vi sư chỉ nhớ rõ, tự hồ là tại một mảnh băng thiên tuyết địa, làm sư muốn đi tìm một người rất trọng, nhưng là ta muốn đi tìm ai, Ngộ Không? Vi sư có phải bị yêu quái đánh thương, sao đầu lại đau nhức thế? Tôn Ngộ Không cảm thấy nỗi buồn trong lòng càng thêm sâu sắc, bởi vì hắn đã biết nguyên nhân khiến ký ức của sư phụ hỗn loạn. Tôn Ngộ Không nhớ lại hành trình đầy gian nan của mình. Khi đi tìm thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch, ở cực bắc băng nguyên, hắn đã bị đóng băng hoàn toàn, mọi dấu hiệu sinh mệnh đều biến mất. Sư phụ vì tìm kiếm hắn mà đi vào cực bắc băng nguyên, cuối cùng bị đông cứng và chết trên đường. Chính cái giá lạnh kinh khủng ở cực bắc băng nguyên đã bào mòn linh hồn của sư phụ, khiến trí nhớ của sư phụ quay về thời điểm Tây Thiên lấy kinh. Hắn nhận ra rằng tất cả đều là lỗi của mình. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không biết rằng đây không phải lúc để tự trách. Sư phụ vừa mới thức tỉnh, có lẽ vẫn còn cách để phục hồi ký ức bị tổn hại này. Ngay khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị dùng thần thức để dò xét linh hồn của sư phụ, vì thế cửu đầu xà trong cơ thể hắn lên tiếng, tiểu tử, đừng phí sức, tình trạng của hòa thượng này rất đặc biệt. Không phải mất trí nhớ, mà là một phần ký ức đã bị mất hoàn toàn. Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi biết tình trạng của sư phụ ta? Ta là xà cửu, tình trạng của sư phụ ngươi không giống như mất trí nhớ thông thường. Mất trí nhớ bình thường giống như dùng một tấm vải che một vật, khiến người không nhìn thấy nó và tưởng rằng nó không tồn tại. Nhưng khi người gỡ tấm vải ra, vật đó sẽ xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, với sư phụ ngươi, phần ký ức đó đã hoàn toàn bị tổn hại, biến mất vĩnh viễn, không thể tìm lại được. Tôn Ngộ Không sụp đổ, lòng tràn đầy nỗi khổ sở. Xà cửu lại lên tiếng, tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ngay khi xà cửu vừa dứt lời, nó đã cảm thấy một lực mạnh to lớn truyền đến. Cả đầu diệt thế cửu đầu xà bị Tôn Ngộ Không rút ra khỏi đan điền. Tôn Ngộ Không cuống quýt hỏi, nói mau, có cách gì? Bị Tôn Ngộ Không bóp đầu rắn đến suýt giãy, xà cửu vội vàng dùng đầu rắn bên cạnh hét lên, nhanh buông ra, ngươi muốn bóp chết ta à? Vậy thì hỏng bét chuyện lớn. Tôn Ngộ Không lúc này mới tỉnh ra, vội vàng buông tay. Xà cửu uốn éo thân rắn đầy tức giận, Tôn Ngộ Không, ta cảnh cáo ngươi, sau này bớt nóng nảy một chút, nếu ngươi vô tình giết chết ta, thì mọi chuyện sẽ toi. Tôn Ngộ không quan tâm đến lời dọa nạt của xà cửu. Nhìn thấy vẻ lo lắng của hắn, xà cửu không còn giấu giếm nữa, chỉ có một khả năng, đó là khiến phần ký ức đã biến mất trong tâm trí sư phụ ngươi nảy sinh một lần nữa. Như vậy, theo thời gian, sư phụ ngươi có thể khôi phục lại những ký ức đó, nảy sinh. Làm thế nào mới có thể nảy sinh? Tôn Ngộ Không truy vấn, xà cửu giải thích, ký ức của một người thực ra là dấu ấn khắc sâu trong linh hồn. Cho dù đã hoàn toàn mất đi, vẫn sẽ có một tia mầm móng lưu lại. Nếu người có cách để khiến mầm móng này nảy mầm, thì vẫn còn hy vọng. Về phần làm thế nào để nảy mầm ta cũng không biết. Dù sao, ta cũng không hiểu rõ về sư phụ của ngươi. Tôn Ngộ Không trầm ngâm suy nghĩ, rồi hỏi. Giống như một cây đại thụ bị chặt, nhưng gốc cây vẫn còn, chỉ cần ta khiến gốc cây này mọc lại, thì có thể phát triển thành cây đại thụ ban đầu. Về lý thuyết, là như vậy. Nói thật, ngươi thật xui xẻo. Vị đạo chuẩn sư tôn trong tuần thiên giới cũng cần sử dụng phương pháp tương tự. Đúng rồi, ta chợt nhớ ra một việc. Trong ký ức hiện tại của sư phụ ngươi, có chấp niệm đặc biệt mạnh nào không? Ví dụ như việc trước đây hắn đã làm, nhưng lại mất đi trong trí nhớ. Còn chuyện này sau này hắn còn muốn làm. Tôn Ngộ Không gần như thốt lên, Tây Thiên lấy kinh suốt đời này. Sư phụ chỉ có một chấp niệm mãnh liệt, chính là Tây Thiên lấy kinh. Mà bây giờ, việc hắn muốn làm nhất chính là đi Tây Thiên. Lúc này Xà Cửu cười nói, vậy cũng tốt, hãy để hắn đi Tây Thiên một lần nữa. Sau khi giải quyết chấp niệm này, rất có thể sẽ khiến trí nhớ của sư phụ ngươi nảy sinh. Sa Ngộ Tịnh bên cạnh nghe mà không hiểu ra sao. Hắn biết rất ít về linh hồn, nhưng cũng đại khái hiểu được. Đại sư huynh, ý của ngươi là chúng ta lại đi Tây Thiên lấy kinh một lần nữa. Khi đến Tây Thiên, sư phụ sẽ khôi phục. Nhưng Như Lai đã chết rồi, chúng ta lấy kinh ở đâu? Ngay khi Tôn Ngộ Không định nói gì, Đường Tam Tạng bỗng nhiên lên tiếng. Ngộ Tính, vị sư vẫn cho rằng ngươi ra hướng Phật, nhưng sao lại có thể hỏi ra câu hỏi ngu ngốc như vậy? Chúng ta thầy trò lịch kinh Thiên Tân Vạn Khổ, điều mong muốn chính là đại thừa kinh Phật, để phổ độ chúng sinh. Sa Ngộ Tịnh bị Tam Tạng nói đỏ mặt, theo bản năng hỏi, sư phụ, đại thừa kinh Phật ở đâu ạ? Lần này, Tam Tạng không trả lời ngay, mà cúi đầu, trong mắt đầy do dự và nghi hoặc. Ngay khi Tôn Ngộ Không nghĩ rằng sư phụ đang đau đầu, Tam Tạng bỗng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định chỉ vào một hướng, ngữ khí dứt khoát nói, tại nơi đó, hướng đó có thứ ta cần. Nhìn theo hướng Tam Tạng chỉ, Sa Ngộ Tịnh thở phào nhẹ nhõm, vuốt đầu trọc. Hắn nói với Tôn Ngộ Không, đại sư huynh, xem ra sư phụ vẫn muốn đi Tây Thiên. Tôn Ngộ Không đi theo Tam Tạng nhìn về hướng đó, lắc đầu nói, lần này sư phụ muốn đi không phải Tây Thiên. Sa Ngộ Tịnh sững sờ hỏi, nhưng đây rõ ràng là Tây Phương, không phải Tây Thiên thì là ở đâu? Tôn Ngộ Không bỗng nở nụ cười, nắm lấy tay Tam Tạng, như nói với Tam Tạng, cũng như nói với Sa Ngộ Tịnh, lần này đi là Đại Tây Thiên, nơi đó mới là nơi phát nguyên chính thức của Phật môn, chấp niệm của sư phụ. Chỉ có ở nơi đó mới có thể tiêu tan. Sa Ngộ Tịnh bỗng sững người, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Hồng Hoang cổ giới, trong vũ trụ này, chỉ có một nơi được mệnh danh là Phật môn phát nguyên, đó chính là Hồng Hoang cổ giới, vạn Phật chi địa. Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó quay sang Xà Cửu nói, lần này, đa tạ ngươi. Xà Cửu cười hắc hắc, ta cũng không cần, bất quá nếu ngươi thực lòng cảm kích, hãy để ta ra ngoài vui đùa một chút, nơi này có vẻ rất thú vị, có thể nhưng ngươi nên biết điều, chớ làm loạn, ta không muốn chôn cùng ngươi. Xà Cửu lập tức vui vẻ, uốn éo người biến mất trước mắt Tôn Ngộ Không. Ngay khi cửu đầu xà vừa rời đi, Trư Bát Giới đã dẫn theo Tiểu Bạch Long trở về. Khi hai người nhìn thấy Tam Tạng xếp bằng trên tảng đá, họ đều kinh ngạc không hiểu, nhưng nhanh chóng nhận ra sư phụ có điều bất thường. Tuy nhiên, sau khi Tôn Ngộ Không giải thích, mọi chuyện nhanh chóng trở lại bình thường. Dù sao chỉ là đi một chuyến Hồng Hoang thế giới, chỉ cần đi cùng sư phụ, đi 10 lần 20 lần cũng không thành vấn đề, chỉ cần sư phụ còn sống, vậy đã đủ rồi. Tiểu Bạch Long sau khi gặp lại sư phụ, cùng Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh hỏi han nhau một hồi, lần này, thầy trò 5 người cuối cùng đã tụ tập đầy đủ. Tuy nhiên, vốn dĩ mọi người định say sưa ăn mừng, nhưng giờ đây sư phụ đã tỉnh lại, 4 vị sư huynh đệ tự nhiên không tiện uống rượu. Tuy nhiên, họ vẫn bày tiệc, lấy trà thay rượu, và cũng uống rất vui vẻ. Hơn nữa, sau khi tỉnh lại, tính tình của sư phụ dường như cũng có chút thay đổi. Tuy vẫn nghiêm khắc, nhưng không còn như trước kia. Nếu như trước đây, Tam Tạng tuyệt đối không cho phép việc liên tục lấy trà thay rượu như vậy. Hơn nữa, ban đầu khi tỉnh lại, Tam Tạng liên tục thúc giục các sư huynh đệ lên đường. Nhưng rất nhanh, Tam Tạng dường như cũng bị niềm vui đoàn tụ của Tôn Ngộ Không và những người khác lây nhiễm, và không còn thúc giục nữa. Thậm chí khi Tôn Ngộ Không nói rằng hắn cần quay về Hoa Quả Sơn để giải quyết một số việc, Tam Tạng đã vui vẻ đáp ứng và còn hỏi xem có cần mang theo Bát Giới hay không. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên cần quay về Hoa Quả Sơn một chuyến, và hơn thế nữa, hắn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Khi hắn quay về Bàn Cổ Giới, hắn vốn không có ý định ở lại đây. Khi đã biết được một số chuyện, Tôn Ngộ Không đã hiểu rõ trách nhiệm trên vai mình. Sư phụ sau khi tỉnh lại, vì vấn đề trí nhớ, hiển nhiên cần cùng sư đồ từng bước tiến đến Hồng Hoang cổ giới. Trong hành trình này, Tôn Ngộ Không không hề vội vã, mà giống như lúc ban đầu từng bước một tiến về Hồng Hoang, giúp sư phụ hoàn thành trách nhiệm của mình. Có lẽ thời gian cần thiết sẽ vượt xa lần trước, thậm chí có thể lên đến vài thập niên, thậm chí vài trăm năm, nhưng Tôn Ngộ Không nguyện ý. Vì sư phụ, hắn cam tâm tình nguyện chờ đợi ngàn năm. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hắn còn một số việc cần giải quyết. Việc đầu tiên chính là quay về Hoa Quả Sơn, gặp lại Phạm Hinh. Trái tim Tôn Ngộ Không, trải qua vô số lần sinh tử, đã trở nên cứng cỏi phi thường, nhưng Phạm Hinh lại là nơi mềm mại nhất trong tâm hồn hắn. Đối với Phạm Hinh, Tôn Ngộ Không có một thứ tình cảm rất sâu sắc và đặc biệt. Thứ tình cảm này chính là chấp niệm của Tôn Ngộ Không.